Câu chuyện thứ bảy, thằng Tường. Thật ra tuổi thơ tôi không ăn đòn thường xuyên bằng thằng Tường, em tôi. Tường là một thằng nhóc rất đẹp trai, nó đẹp ngay từ khi còn bé. Tường mang khuôn mặt thanh mảnh của mẹ tôi và đôi mắt to với cặp lông mi dài của ba tôi. Tóc nó dày, mịn như tơ, da trắng hồng, miệng rộng, với hàm răng trắng và đều tăm tắp như những viên đá cuội được mài dũa và sắp xếp cẩn thận. Mỗi khi Tường cười có cảm giác gương mặt nó đang tỏa sáng. Nụ cười đó, gương mặt đẹp như thiên thần đó, luôn đem lại cho người đối diện một niềm vui khó giải thích. Thế nhưng trong hai anh em tôi, nó là đứa ăn đòn của ba tôi nhiều nhất. Không phải vì nó quỷ quái gì, mà vì nó có một ông anh quỷ quái. Một lần tôi rủ nó trốn ngủ trưa chạy qua bãi đất trống cạnh nhà chơi trò ném đá. Làng định xây trạm xá trên bãi đất này, đá ba lát, mua về chất đống nhưng rồi thiếu tiền nên cứ để mãi. Đá ba lát to bằng nắm tay, rắn như thép, các cành lại nhọn sắc, ném trúng là vỡ đầu. Thằng Tường hãi lắm. Nó tần ngần nhìn đống đá, rụt cổ. Em không chơi trò này đâu, rủi trúng vào đầu thì chết. Chết sao được mà chết? Tôi trấn an nó. Tao và mày đứng thật xa ném nhau, lấy hòn đá bay tới là mình nhảy tránh. Đứng xa thì rủi đá trúng vào người cũng chẳng hề hấn gì. Tường có vẻ không bị tôi thuyết phục. Nó nhìn lên cành phượng đỏ rực bên kia đường. Hay à, mình hái nhụy hoa phượng chơi trò đá gà đi anh. Nhụy hoa phượng có cọng dài và mảnh, đầu hình hạt gạo, màu nâu. Trẻ con bọn tôi hay chơi trò đá gà bằng nhụy hoa phượng. Hai con gà là hai cái nhụy móc đầu vào nhau, giật mạnh. Đầu gà nào đứt trước là gà ấy thua. Mỗi độ hè về tôi cũng hay chơi trò đá gà bằng nhụy hoa phượng. Nhưng lúc này thì tôi đang thích trò ném đá. Tôi biểu môi. Đó là trò con gái. Tao và mày là con trai. Con trai thì phải chơi trò ném đá hoặc là phóng dao. Tôi nhìn thằng Tường qua khóe mắt láo lịnh nói. Hay à, mày muốn chơi trò phóng dao? Nghe hai chữ phóng dao thằng Tường sợ run. Thôi, anh và em chơi trò ném đá đi. Nói xong thằng Tường co giò chạy ra thật xa. Nó chạy tuốt ra sát đường lộ rồi quay đầu lại. Em đứng chỗ này được chưa? Mày đứng đó đi, bắt đầu ném nha. Tôi nói và cúi xuống lượm hai hòn đá ba lát, mỗi tay một hòn. Thằng Tường cũng lật đật thủ đá trong tay. Tôi đứng sát rìa nghĩa trang, thằng Tường đứng cạnh đường lộ thi nhau ném. Suốt một tiếng đồng hồ cứ như có một cơn mưa đá trút xuống buổi chiều chói chang. Những hòn đá bay lấp lánh trong nắng kêu vù vù. Thằng Tường ném khỏe hơn tôi, những hòn đá nó ném ra bay nhanh và chính xác. Tôi càng chơi càng quýnh, bị thằng Tường ném trúng cả chục lần. Đá bay sắp hết đà, chỉ va vào người không đau lắm, nhưng vẫn khiến tôi điên tiết. Điên nhất là tôi vẫn chưa ném trúng nó được lần nào. Đã thấy cứ mỗi lần ném trúng tôi thì thằng Tường lại thõng tay giọng áy náy. Thôi, mình ngừng chơi nghe anh. Tôi tự ái ghê gớm mỗi lần nghe nó nói thế. Không có ngừng gì hết. Tôi hậm hực đáp và nghiến răng liền đá ra. Thằng Tường có vẻ lúng túng trước sự hăng máu của tôi. Nó vẫn tiếp tục cuộc chơi để chiều tôi, nhưng những hòn đá của nó bắt đầu bay ngập ngừng và toàn lạc đi đâu xa lắc. Biết nó cố tình ném trật, tôi lại càng sôi gan. Nhưng tôi không biết làm gì để trút giận. Cuối cùng tôi nghĩ được một kế. Thôi, tao đầu hàng. Tôi nói yểu xìu và hạ tay xuống. Tường mừng quýnh. Nó đã muốn chấm dứt cuộc chiến không mong đợi này quá lâu rồi. Nó chạy xô lại phía tôi, không mảy may ngờ vực, giọng ân cần. Anh có bị bầm chỗ nào không? Đem vô nhà lấy dầu sức cho anh. Tường không biết tôi vẫn nắm khư khư hòn đá ba lát trong tay. Đợi nó lại gần, tôi mím môi vung tay ra. Hoàn toàn bất ngờ, Tường không kịp né. Hòn đá đập ngay màng tang nó. Thật lòng tôi không cố ý ném vào đầu Tường. Tôi chỉ hành động theo sự xúi dục của cơn giận. Tường ngã bệt xuống đất, hai tay ôm đầu. Ôi, đau em quá. Tôi hoảng hốt chạy lại gỡ tay nó ra giọng hồi hộp. Mày bỏ tay ra cho tao xem thử nào. Tường bỏ tay ra, tôi xám mặt thấy những ngón tay nó dính đầy máu. Chết rồi, chảy máu mày ơi. Tường lo lắng, nhiều không anh? Hơi hơi thôi. Tôi nói dối và một tay bịt vết thương trên đầu nó, tay kia đỡ lưng nó. Tôi nói tiếp. Mày đứng lên đi, tao dìu mày vô nhà lấy thuốc sức. Tường đi bên cạnh tôi mếu máo. Sao anh lại ném em? Anh bảo là anh đầu hàng rồi kia mà. Cái đó là trá hàng, tức là giả vờ đầu hàng đó, mày hiểu chưa? Tôi khống chế. Khi đánh nhau, người ta phải dùng mọi mưu mẹo để giành chiến thắng, có thế mới gọi là tướng tài. Thằng Tường nghe tôi ba hoa phục lăng, nó quên mất đi cơn đau âm ỉ trong màng tang, miệng suýt xoa. Mù mẹo của anh hay thật, em chả nghi ngờ gì cả. Lớn lên nếu đi đánh giặc thế nào anh cũng làm tới đại tướng. Chắc chắn rồi. Tôi đáp bụng ngập tràn hối hận. Tôi đã lừa em tôi, đã làm nó bị thương. Thế nhưng nó vẫn luôn hồn nhiên tin tưởng tôi, kể cả những lời bốc phét khó tin nhất. Tôi dìu Tường dọc bờ rào, đầu loay hoay nghĩ cách chuộc lỗi với nó. Tôi tự hứa với mình, mai mốt nếu thằng Tường gặp phải hoạn nạn gì, bị ba tôi phạt đánh đòn vì tội ham chơi bỏ bê bài vợ chẳng hạn, tôi sẽ xung phong nhận tội thay nó. Tôi sẽ nói với ba tôi là chính tôi xúi thằng Tường đi chơi. Một giọng nói sang sảng thình lình vang lên cắt ngang những ý nghĩ tốt đẹp trong đầu tôi. Hai đứa bay không ngủ, trưa trốn ra đây làm gì đó? Không cần ngước mắt lên, chỉ nghe cái giọng nói lạnh lẽo kia sát vào tai, tôi đã run như cầy sấy, biết địa ngục sắp sửa trút xuống đầu. Để ba tôi bắt quả tang, hai anh em lang thang ngoài trưa nắng, cũng gần như để thần chết tóm được gáy. Thế là không nói không rằng, tôi buông ngay thằng Tường ra, co giò phi một mạch qua nhà bà tôi. Tôi trốn ở nhà bà tôi đến tối mịt, khi biết chắc ba tôi đã đi ngủ, tôi mới dám mò về nhà. Tôi thầm thục vô nhà bằng ngã sau, lén lén đi về phía giường ngủ trên những đầu ngón chân, xè xè phủi chân rồi vén mùng rón rén chui vô. Anh hai hả? Tiếng thằng Tường thì thào. Ờ, tao đây. Tôi thì thào lại. Ba mẹ ngủ hết rồi hả? Dạ. Đầu mày hết đau chưa? Còn đau sơ sơ. Đang nói thằng Tường bỗng la oái một tiếng. Khè khè thôi mày. Tôi giật mình. Gì vậy? Tao có đụng vô đầu mày đâu. Nhưng anh đụng vô người em. Tôi sực nhớ ra. Hồi trưa chắc mày te tua với ba hả? Anh cũng biết rồi mà. Tôi rùng mình nhớ đến cây gậy đánh chó dựng ở góc nhà và cây roi mây ba tôi dắt trên vách. Bỗng thấy thương em tôi vô vàng. Tôi nói và nghe cây cây nơi mắt. Mày đừng giận tao nghe. Hồi trưa đáng lẽ tao không nên bỏ chạy. Nếu ba đánh đòn cùng lúc hai đứa, tao đã san sẻ được với mày. Và mày sẽ ăn đòn ít hơn. Anh bỏ chạy là đúng rồi. Thằng Tường thò tay nắm tay tôi. Anh là anh hai. Nếu anh đứng đó, em ăn đòn ít hơn nhưng anh sẽ chết với ba. Thằng Tường không trách móc gì, tôi lại càng bức rứt tợn. Tôi lục lọi trong óc những từ ngữ tồi tệ nhất để rủa xả mình. Và mấy ngày sau nhưng cả nhà đi vắng, tôi rủ Tường ra sau hè ngồi đánh bài cát tê. Bị ba tôi thình lình về nhà nhìn thấy, tôi lập tức quên hết những lời tự thề thốt, lại ba chân bốn cẳng vù ra cổng để mặc thằng Tường ở lại một mình chịu trận. 8. Mê truyện. Đôi khi tôi có cảm tưởng tôi là em, còn thằng Tường là anh. Mẹ tôi hay mắng tôi mỗi khi tôi tranh ăn với Tường. Con là anh, con phải nhường nhịn em. Nhưng trên thực tế, toàn thằng Tường nhường nhịn tôi, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Chẳng phải Tường sợ gì tôi, dù tôi luôn bắt nạt nó. Tường nhường tôi chỉ vì nó là đứa em rất thương anh. Nó thương tôi và phục tôi vì tôi học giỏi, năm nào cũng lãnh phần thưởng đem về. Tường mân mê hộp bút chì và những cuốn tập gói trong giấy kiến màu tôi đặt trên chiếc bàn chính giữa nhà, rồi ngước nhìn tôi, mắt lấp lánh niềm vui và sự ngưỡng mộ, miệng không ngớt suýt xoa. Thích quá, không biết bao giờ em mới học giỏi được như anh. Một đứa con học giỏi luôn luôn là đứa con được hưởng lợi nhiều nhất trong nhà. Mẹ tôi hay mắng tôi hay bảo tôi nhường nhịn Tường, nhưng khi trong nhà có việc thì mẹ tôi ít khi đụng đến tôi. Chạy qua nhà bà mượn cái thúng cái nia, qua nhà hàng xóm xin rơm về lót ổ cho gà đẻ, hay xách nước đổ vô lu, mẹ tôi toàn sai thằng Tường. Chỉ vì lý do để cho anh hai con học bài. Thằng Tường thay tôi gánh hết việc nặng, việc nhẹ trong nhà, mặt mày lúc nào cũng vui vẻ, tuyệt không oán thán một câu. Vì nó cũng nghĩ như mẹ tôi, để cho anh hai học bài. Trừ những lúc ba tôi nổi cọc trút mưa roi lên người tôi, thời gian còn lại tôi chẳng khác nào ông vua con trong nhà, chả phải mó tay vào việc gì. Sau này ba tôi đi xin việc ngoài thành phố, mỗi cuối tuần mới về nhà, những trận mưa roi gần như tạnh hẳn. Trong hoàn cảnh đó tôi đã giỏi càng học giỏi, thằng Tường đã kém càng học kém. Tường gồng gánh nhiều việc nên ít có thì giờ mó tay vào bài vở, nhưng nó xem đó như là số phận của mình và nó chấp nhận cái phần số hẩm hiu đó một cách nhẹ nhõm. Miễn sao tôi học cao thì cao, mai mốt trở thành bác sĩ hay kỹ sư, và nếu có giặc giả thì tôi ráng làm tới đại tướng để nó có lý do để tự hào. Tường học hành y ạch nhưng rất mê đọc sách. Trong khi tôi chả bao giờ sờ tới một quyển sách thì thằng Tường đi đâu cũng nhét sách trong túi quần. Quần không có túi thì nó lận sách vào thắt lưng. Bất cứ lúc nào rảnh là nó lôi sách ra say sưa dán mắt vào những trang chữ. Nằm bò ra trên cỏ để đọc sách đối với nó là một điều vô cùng thú vị. Nó đọc sách cả khi ngồi thõng chân trên thành giếng hay đang vắt vẹo trên cành ổi sau vườn. Lần nào bắt gặp cảnh đó tôi cũng gắt ôm. Mày không sợ té gãy cổ hả Tường? Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùng, công chúa ngủ trong rừng, cô bé Lọ Lem và hàng mớ những chuyện khác Tường thuộc vanh vách. Những chuyện đó tất nhiên tôi cũng biết, nhưng tôi toàn nghe ba tôi và chú Đàn kể, tự mình mày mò trên từng trang sách đặt chữ để lượm từng mẫu chuyện nhét vào trí nhớ là một gánh nặng đối với tôi. Tường mê đọc sách, tự nhiên tôi được hưởng lợi. Tôi không cần rớ tới một quyển sách nào vẫn biết được bao nhiêu là chuyện hay. Tối, lúc hai anh em đã chui vô giường, tôi thường gạ nó kể chuyện cho tôi nghe. Tôi nghe và tôi ngủ lúc nào không hay. Tối hôm sau tôi lại hỏi, hôm qua mày kể đến chỗ nào hả Tường? 9. Chuyện cốc tía. Thằng Tường đọc được rất nhiều chuyện hay, nhưng nó đặc biệt thích chuyện cốc tía, trong khi tôi thấy chuyện đó dở tệ. Chuyện kể về một chàng thư sinh nhà nghèo nhưng chăm học. Ban ngày chàng thư sinh vào rừng hái củi đem bán để lấy tiền mua gạo và mua dầu đèn. Ban đêm thì chàng cầm củi đọc sách cho đến lúc gà hàng xóm gáy lần thứ hai mới đi ngủ. Chắc chắn chàng thư sinh này đọc sách giáo khoa để đi thi chứ chả phải đọc truyện như thằng Tường. Nhà chàng chỉ là một túp lều con, tài sản vỏn vẹn một con dao quắm và một chồng sách. Làm bạn với chàng chỉ có một con cốc tía. Những buổi chàng học khuya con cốc nhảy ra quanh quần ở dưới chân chàng, đấp gọn những con muỗi bay vo ve. Thằng Tường đặc biệt thích đoạn này, nó có thể đọc thuộc lòng đoạn văn bằng giọng ngân nga thích thú. Rồi tới ngày chàng lên kinh ứng thí, cốc tía cũng đi theo, dọc đường chàng dùng viên ngọc thần của cốc tía để cứu sống một người bạn xấu. Khi biết đó là viên ngọc có khả năng cải tử hoàn sinh, người bạn xấu liền ra tay chiếm đoạt viên ngọc của chàng thư sinh. Lúc ấy công chúa trong cung tự nhiên lâm trọng bệnh, nhà vua và hoàng hậu vội gọi ngự y tới cứu chữa nhưng các quan ngự y đều bó tay. Nhà vua hấp tấp treo bản tìm danh y, thông báo khắp kinh thành, ai cứu sống công chúa sẽ được tuyển làm phò mã. Tin đó tới tai cốc tía. Cốc tía nói với chủ, đây là dịp tốt để ta lấy lại viên ngọc và tìm ra kẻ cắp. Hôm sau tên ăn cắp ngọc đội lốt danh y vào cung chữa bệnh cho công chúa, chàng thư sinh và cốc tía tìm cách lẫn vào hàng các quan văn võ để đi theo. Tới nơi, tên bạn xấu rút viên ngọc ở trong túi ra đặt vào mũi công chúa nhưng công chúa vẫn nằm bất động trước sự sốt ruột của nhà vua và hoàng hậu. Vì lúc đó chàng thư sinh rẽ đám đông tiến lại trước mặt nhà vua, chàng vừa nói vừa chỉ vào mặt tên cấp. Tô bệ hạ, trước hết xin bệ hạ hãy cho bắt giam tên này lại. Chàng cầm lấy viên ngọc rồi chỉ vào cốc tía, bây giờ đã nằm gọn trên bàn tay của chàng, giảng giải cho mọi người nghe đây là viên ngọc cải tử hoàn sinh của cốc thần. Chỉ có cốc thần và chàng mới dùng được viên ngọc này để cứu sống người chết. Tên kia là kẻ cắp nên không biết rằng viên ngọc chỉ phát huy tác dụng nếu được sự đồng ý của cốc thần. Đoạn người thư sinh nhẹ tay đặt viên ngọc vào mũi công chúa. Quả nhiên công chúa bỗng cựa mình và dần dần hồi tỉnh trước sự reo mừng của mọi người. Đoạn kết thì dĩ nhiên là như thế này. Sau khi công chúa được cứu sống, nhà vua bèn nhận chàng thư sinh làm phò mã. Sau đó chàng làm bài xuất sắc nhất trong trường thi và đỗ tràng nguyên. Sau đó nữa thì chàng lại được toàn thể triều thần tôn lên giữ chức tể tướng. 10. Cu cậu. Tôi không hiểu tại sao thằng Tường lại thích câu chuyện dở ẹt đó. Lần nào cũng vậy, hễ tôi kêu nó kể chuyện bao giờ nó cũng kể chuyện cốc tía trước tiên. Thôi, kể chuyện khác đi. Tôi gạt phát, cốc tía hoài. Tường kể chuyện khác nhưng qua hôm sau, khi hai anh em phủi chân chui vô mùng là nó lại lôi chuyện cốc tía ra kể. Nó cốc tía hoài đến mức tôi bực mình tuyên bố thẳng. Từ nay về sau mày đừng bao giờ kể chuyện cốc tía với tao nữa nghe Tường. Chỉ đến hôm tình cờ nhìn thấy một con cốc dưới gầm giường, tôi mới vỡ lẽ tại sao Tường thích câu chuyện này đến vậy. Con cốc tôi nhìn thấy dĩ nhiên không phải là cốc tía. Chú Đàn bảo cốc tía chỉ sống trên những ngọn núi cao ven bờ nước hay ao hồ có nhiều cây cỏ, da có màu đỏ tía hay đỏ vàng. Con cóc đang ngồi chồm chởm trước mặt tôi giống như mọi con cóc tôi từng nhìn thấy, da xăm xám, xù xì, dáng ngồi giống như vận động viên đang thủ thế trên bục xuất phát để chuẩn bị thi chạy 100 mét. Khi tôi ngồi xổm xuống trước mặt nó tò mò quan sát, thì nó cũng dương cặp mắt lồi ra nhìn tôi đầy tư lự. Có vẻ đang tự hỏi tôi là ai mà bây giờ nó mới nhìn thấy. Tôi đang ngắm nghía con cóc thì Tường ở ngoài bước vô.
Con cóc mày nuôi đấy à?
Tôi hỏi.
Dạ. Mày đem ở đâu về thế?
Nó ở đây từ hồi nào đến giờ tại anh không thấy đó thôi. Hang của nó ở dưới chân giường mình.
Tường đáp và thảy xuống trước mặt con cóc 7-8 xác ruồi nó vừa kiếm được bằng cái vỉ đập ruồi đang bằng nan tre còn cầm trên tay.
Thức ăn của mày nè, cứu cậu.
Con cóc nhảy tới, cái lưỡi nhọn thò ra thụt vào nhanh như chớp, nhoáng một cái mớ ruồi đã biến sạch.
Nó tên là cua cậu à?
Dạ, em đặt tên cho nó đó. Nó là thằng cu nhưng nó cũng là cậu ông trời.
Từ vừa nói vừa ngồi xuống cạnh tôi, mắt không ngừng dán vào cua cậu lúc này đang quay lưng ì ạch nhảy về hang sau khi chén xong bữa tiệc ruồi.
Chắc cua cậu đói bụng nên mò ra đợi Tường, tôi nghĩ và hỏi.
Nhưng nó đâu phải là cốc tía.
Dạ.
Vậy nó đâu có viên ngọc cải tử hoàng sinh để tặng mày.
Dạ.
Tôi vỗ tay Tường cười khì. Cho nên mày đừng có mơ đến chuyện cưới công chúa.
Tường không đáp trả câu trêu của tôi. Nó hỏi mắt mơ màng.
Công chúa có thật trên đời không anh hai?
Tôi vò tóc ngập ngừng nói.
Tao cũng chẳng biết nữa. Hồi xưa thì có. Bây giờ tao nghĩ chắc là không có.
11. Chị Vinh.
Thằng Tường rất cưng của cậu. Từ ngày biết có một con cóc dưới gầm giường, tôi để ý thấy Tường ngày nào cũng kiếm thức ăn về cho cua cậu. Cua cậu dĩ nhiên vẫn tự mình kiếm ăn. Nó ăn ruồi, muỗi và sâu bọ. Nhưng Tường vẫn sợ cua cậu không đủ no. Nó chuốt tre đang một cái vị hình tam giác, lúc rảnh rồi lại cầm đi săn mồi. Bữa ăn nào Tường cũng nhặt cơm rơi vãi gom lại để dành cho cua cậu. Đêm nào cô cậu nghiến răng ken két dưới gầm giường thì sáng hôm sau thế nào trời cũng mưa. Những ngày mưa đối với anh em tôi luôn luôn là những ngày tuyệt vời. Trong khi tôi và Tường mặc nguyên quần áo dầm mưa và rượt nhau ngoài trời, cô cậu cũng hớn hở nhảy khỏi gầm giường, men ra tới cửa để rình đớp những chú mối bay ngang. Tôi và Tường nghịch mưa chán lại chen nhau đứng dưới măng xối để nghe nước dội ô ô lên đầu lên cổ. Tưởng tượng đang tắm dưới một ngọn thác hùng vĩ, mặc dù cho đến lúc đó ngoài các hình vẽ trong sách giáo khoa thì tôi chưa nhìn thấy thác bao giờ. Dầm mưa một lát, bao giờ thằng Tường cũng quay vào chơi với cô cậu bằng cách mà cô cậu thích nhất là phù với chú bắt những con mối cánh. Những lúc như vậy tôi bỏ mặc thằng Tường với con cóc của nó, ba chân bốn cẳng băng ngang đường lộ, nôn nao chạy qua nhà chị Vinh. Nhà chị Vinh là ngôi nhà ngói to nhất làng, trước nhà có cái sân gạch rộng mênh mông với cây phượng lâu năm tọa bóng nơi góc rào. Nơi bọn trẻ con chúng tôi thường tụ tập chơi nhảy lò cò, chơi u, chơi bịt mắt bắt dê và đủ thứ trò hấp dẫn khác. Chị Vinh lớn hơn tôi 6 tuổi. Trong khi tôi chỉ là thằng nhóc 13 tuổi thì chị đã là một cô thiếu nữ xinh đẹp nhưng gầy gò. Da chị trắng hồng, tóc chị đen, dày và dài chấm lưng. Khi chị cười, đôi mắt chị nhắm tít trông như hai dấu trừ, đôi mắt dài thật dài. Tôi thích nhất là lúc chị cười. Chị lại rất hay cười với tôi. Mặc dù trong sân nhà chị ngoài tôi ra lúc nào cũng có một bọn nhóc con chạy nhảy hò hét ầm ĩ. Chị Vinh hay cười với tôi là vì chị thích chú Đàn. Chuyện này chính thằng Tường kể tôi nghe. Nó bảo, anh không nhớ hồi đó ngày nào chú Đàn cũng đứng dưới cây phượng trước nhà chị Vinh thổi harmonica suốt đêm sao?
Tao nhớ.
Tôi nói và tôi nhớ không ít lần ba tôi hầm hầm xô cửa xách gậy đi ra mắng.
Mày khùng hả Đàn? Sao mày không cho ai ngủ hết vậy?
Lúc đó chú Đàn mới co giò bỏ chạy.
Tường nói như một kẻ sành sỏi.
Chú Đàn tỏ tình với chị Vinh đó.
Tôi nhún vai. Mày là nhóc con mà biết gì?
Chính chú Đàn nói với em mà.
Tỏ tình bằng tiếng kèn à?
Ờ. Nếu chú Đàn nói với nó thì đúng rồi. Tôi lầm thinh một lát lại thắc mắc.
Sao cả tháng nay tao không thấy chú Đàn thổi kèn dưới góc phượng nữa hả mày?
Hóa ra thằng Tường cũng từng thắc mắc y hệt tôi. Nó chép miệng.
Em đã hỏi chú Đàn rồi.
Chú bảo sao?
Tường cười khúc khích.
Chú bảo chị Vinh đã mê chú không cần phải khạn cổ gặm bắp nướng hàng đêm nữa.
12. Chim xanh.
Chị Vinh mê chú đàn không chỉ nhờ tiếng kèn, chị mê chú còn vì những bức thư tình nồng nàn của chú. Lại cũng tường kể với tôi, thằng này có cái tật lớn là không bao giờ kể chuyện một lèo. Chuyện gì cũng vậy, nó cứ hôm nay hè hè một chút, hôm sau hè hè một chút khác. Có nhiều chuyện khi tôi nghe được phần sau thì đã quên bén mất phần đầu. Người đưa thư cho chú đàn dĩ nhiên là thằng Tường. Tôi không hiểu tại sao chú đàn không nhờ tôi. Tôi ghen tị nghĩ, nhưng rồi tôi tự giải đáp được ngay. Ba chị Vinh là thầy Nhãn, là thầy giáo chủ nhiệm lớp tôi. Chú đàn không nhờ tôi có lẽ sợ tôi khiếp vía thầy sẽ làm hỏng việc. Khi nghe Tường kể, tôi công nhận chú đàn tính toán hay thật. Chú đàn viết thư bỏ vào phong bì rồi lật áo thằng Tường lên, nhét phong thư ngang lưng quần, giấu sau vạt áo. Buổi trưa Tường chạy qua nhà chị Vinh réo inh ỏi. Chị Vinh ơi, chị Vinh! Chị Vinh bước ra. Có chuyện gì thế em? Chú đàn bày cho Tường cả chục câu trả lời. Chị cho mẹ em xin quả ớt. Chị cho mẹ em xin quả chanh. Chị cho mẹ em mượn chai xì dầu. Vân vân. Tùy theo câu trả lời của Tường mà chị Vinh đưa cho nó một quả chanh, một quả ớt hay là một chai xì dầu. Tay kia lật áo thằng nhóc rút phong thư rồi lật đật giấu vào vạt áo của chị. Thế mày qua nhà mà thầy Nhãn không hay biết à? Tôi thắc mắc. Biết chứ. Tôi cắn môi. Thế thầy không hỏi gì sao? Có. Thỉnh thoảng thầy hỏi, con đi đâu đó Tường? Có hôm thầy hỏi, con tìm chị Vinh làm gì vậy con? Tôi rụt cổ, nếu tao là mày chắc tao tè ra quần rồi. Thầy chỉ ngồi trong nhà hỏi vọng ra thôi. Ngồi trong nhà hay ngồi đâu cũng vậy, lần này tôi vừa rụt cổ vừa rùng mình. Hễ nghe giọng thầy cất lên là tao muốn xỉu rồi. Tường cười khì khì, anh nhát gan quá. Bị chê, tôi nổi khùng. Mày ngu quá. Tại giáo viên chủ nhiệm của mày là cô Trang, nếu mày học thầy Nhãn như tao, thử coi mày có nhát gan không?
13. Chim xanh gặp nạn.
Chú đàn gọi việc chuyển thư của người con trai đến người con gái là làm chim xanh. Chú khen Tường, con là con chim xanh giỏi nhất thế gian, làm thằng nhóc sướng rơn. Nhưng con chim xanh giỏi nhất thế gian đó cũng có ngày gặp nạn. Chuyện Tường gặp nạn cách tuần lễ sau nó mới bẹn lẹn kể cho tôi nghe. Tôi đã nói rồi, thằng này chẳng có chuyện gì nó chịu kể nhất một lần. Hôm đó như mọi lần, Tường nhét lá thư của chú đàn vào lưng quần rồi vù qua nhà thầy Nhãn. Chị Vinh ơi, chị Vinh! Tường đứng ngoài sân kêu lớn, nhưng lần này nó không thấy chị Vinh đâu. Người từ trong nhà đi ra là thầy Nhãn. Nhìn bộ mặt khó đăm đăm của thầy, lúc đó Tường mới biết thế nào là sợ hãi. Nó hoàn toàn bất ngờ, ruột gan như trôi tuột đi đâu mất. Nó chợt nhớ đến con rồng hai đầu canh giữ vườn táo vàng trong câu chuyện nó vừa đọc và nhìn lơm lơm vào cổ áo thầy, hồi hộp chờ một chiếc đầu thứ hai mọc ra từ chỗ đó. Con tìm chị Vinh làm gì vậy con? Thầy Nhãn lại gần và cất tiếng hỏi giọng lạnh tanh. Tường lấm lét liếc xuống vạt áo rồi ngước nhìn thầy. Dạ con hỏi xin cho mẹ con quả chanh. Ánh mắt thằng Tường đã tố cáo nó. Thằng Tường nói với tôi như vậy. Bàn tay thầy Nhãn lần theo tia nhìn của nó mò vào dưới vạt áo. Thầy rút lá thư ra khỏi lưng quần Tường rồi quay gót trở vào nhà không nói một tiếng nào. Mặt xanh như tàu lá, Tường đứng trơ giữa sân nắng có đến vài phút. Tay chân cứng đờ, chỉ muốn khuỵu xuống. Đến khi có thể nhúc nhích được, nó bất chợt òa ra khóc. Tường chạy về nhà vẫn không ngừng nức nở cho đến khi chú đàn đang chờ sẵn ở bụi chuối sau hè, giang tay ôm lấy nó. Nín đi con, có chuyện gì thế? Nghe chú đàn hỏi, Tường càng khóc to hơn. Câu hỏi giống như mũi dao khoét vào vết thương lòng của nó, nếu có thể xem tai nạn của nó xứng đáng để gọi là vết thương lòng. Và thế là nó khóc tức tưởi, khóc tô tô như là vòi nước bị hỏng khóa. Chú đàn vén áo nó lên, không thấy lá thư đâu, ngẫm nghĩ một lát rồi khẽ giọng hỏi. Con không gặp chị Vinh hả? Dạ không, Tường đáp qua tiếng khóc. Chú đàn thở ra. Con đừng khóc nữa. Tường vẫn tiếp tục khóc, có thể nó cũng muốn ngưng lại nhưng không ngưng được. Con người ta khóc cũng giống như trời mưa, chỉ khi nào hết nước thì trời mới thôi mưa và chúng ta mới thôi khóc. Thằng Tường cũng vậy thôi, nó khóc, khóc hoài. Nhưng dần dần tiếng khóc yếu đi, một hồi sau thì chuyển qua thúc thích, rồi tạnh hẳn. Lúc đó nó mới rảnh rỗi để lắp bắp. Thầy Nhãn, chú đàn xoa đầu nó. Chú biết rồi, Con không cần kể nữa. Rồi chú đứng lên. Để chú xé giấy xếp cho con chiếc máy bay. Chiếc máy bay giấy của chú Đàn khiến mặt thằng Tường nở ra. Nó phóng máy bay lượn vòng vèo trong vườn và quên rất nhanh những giọt nước mắt vừa tắm ướt hai gò má nó. Tôi tặc lưỡi khi Tường kể xong. Mày ngu quá. Không phải đợi đến khi nhìn ánh mắt của mày thầy Nhãn mới biết mày lận thư dưới vạt áo đâu. Tường ngơ ngác. Thầy biết từ trước hả anh? Tôi đá chân vào chân nó giọng hiểu biết. Tao nghĩ thầy biết lâu rồi. Chả ai lại xin ớt, xin chanh, xin xì dầu hoài như thế. Có họa là hâm.
14. Gió mưa là bệnh của trời.
Một hôm tôi tò mò hỏi thằng Tường. Mày có nhớ mày đưa thư giùm chú Đàn bao nhiêu lần rồi không? Tường véo môi ngập ngừng. Mười mấy lần. Nhiều thế cơ à? Dạ. Tôi nheo mắt. Thế có lần nào mày lén mở thư ra xem chú Đàn viết gì trong đó không? Có một lần. Tường ngượng ngập đáp, mặt ửng lên như đột ngột tráng một lớp ráng chiều. Tôi xích lại gần nó hơn. Chú Đàn viết gì trong đó vậy? Hình như là một bài thơ.
Thơ à?
Vâng.
Thơ gì vậy?
Em không biết.
Thế mày có nhớ được câu nào không?
Em nhớ được hai câu.
Mày đọc tao nghe coi.
Tường đọc. Gió mưa là bệnh của trời, tương tư là bệnh của tôi yêu nàng. Tôi không biết đó là thơ Nguyễn Bính, tôi chỉ thấy hai câu thơ hay hay, ngộ ngộ, và tôi nhẩm hoài trong miệng để khỏi quên. Suốt mấy ngày tôi chẳng biết làm gì với hai câu thơ đó, cho đến khi tôi chợt nhớ tới con Xinh ngồi cạnh tôi trên lớp. Xinh là con bé xinh xắn mặc dù hai gò má nó trổ đầy tàn nhang. Tôi, nó và thằng Sơn, con ông Ba Huấn ngồi chung một bàn. Tôi ngồi chính giữa, nó ngồi bên phải, thằng Sơn ngồi bên trái. Hàng ngày tôi và thằng Sơn vẫn hay trêu nó. Đang ngồi học tôi thình lình quay sang nó.
Ăn không Xinh?
Ăn gì?
Ăn Xinh chứ ăn gì?
Một lát đến thằng Sơn.
Ôi, đói bụng quá, ăn không Xinh?
Ăn gì?
Ăn Xinh.
Bị trêu ăn Xinh, lần nào con Xinh cũng thúc thích khóc. Nó giận dỗi ngoảnh mặt đi chỗ khác không thèm trò chuyện với bọn tôi. Nhưng tính nó lại mau quên. Qua ngày hôm sau nó lại mắc lỡm hai đứa tôi một cách dễ dàng. Nghe tôi hỏi ăn không Xinh, nó lại láo táo ăn gì. Để rồi sau đó rơm rớm nước mắt cả buổi. Cả ngàn lần như vậy. Có nghĩa cả ngàn lần tôi thấy nó khóc. Tới lần thứ 1001 tôi đột ngột hiểu ra tôi hay chọc con Xinh khóc. Vì tôi thích mê tơi vẻ ngúng nguẩy hờn giận của nó. Nhiều đứa con gái lúc bình thường trông chẳng có gì đặc biệt nhưng không hiểu sao khi giận dỗi nơm chúng đáng yêu quá chừng.
15. Đồ tham lam.
Tôi quyết định gửi hai câu thơ hay hay ngộ ngộ kia cho con Xinh. Tôi chẳng hiểu tại sao tôi làm vậy nhưng tôi biết là tôi không đừng được. Có lẽ tôi muốn bắt chước chú Đàn. Trong tâm hồn non nớt của tôi, nếu tôi là chú Đàn thì chị Vinh dứt khoát phải là con Xinh. Tôi sẽ tập nắng nót viết hai câu thơ lên tờ giấy trắng, rồi gấp làm tư bỏ vào phong bì. Nhưng tôi không dúi lá thư vào tay con Xinh, mặc dù điều đó thật là dễ dàng. Tôi muốn nhất nhất đều giống chú Đàn. Giờ ra chơi tôi kéo thằng Sơn ra sau hè, móc túi lấy lá thư ra đưa cho nó. Lát vô học mày đưa thư này cho con Xinh giùm tao.
Thư gì vậy? Mày không tự đưa được à?
Không được, tôi nói giọng trại đời. Những lá thư như thế này người ta phải nhờ tới Chim Xanh.
Chim Xanh á?
Thằng Sơn ngẩn tò te.
Chim Xanh là gì?
Tôi gãi đầu. Chim Xanh tức là người đưa thư đặc biệt. Tôi vỗ vai Sơn, bằng động tác đó tôi hy vọng có thể dập tắt những câu hỏi tiếp theo chắc là rất oái âm của nó.
Mày là Chim Xanh của tao.
Sợ nó từ chối tôi hắn giọng từng bốc.
Chim Xanh oai lắm, không phải ai cũng làm Chim Xanh được đâu, phải là người giỏi giang lắm mới làm được.
Nhảm nhí. Thằng Sơn phun nước bọt qua kẽ răng, nhưng nó không từ chối. Nó dương cặp mắt ti hí nhìn tôi, giọng rắc mùi hám lời.
Thế làm Chim Xanh thì tao được gì?
Được gì á? Tôi ấp úng hỏi lại, hoàn toàn không chờ đợi một thắc mắc như vậy.
Ừ.
Thằng Sơn thẳng toẹt. Đưa thư giùm mày tao phải được trả công gì chứ? Tôi thò tay vào túi quần mò mẫm, bụng tiếc hùi hụi sao trước đây con ma treo cổ trong nhà thằng Sơn không bắt hồn nó quách cho rồi. Tôi khoắn tay trong túi một hồi lôi ra một vóc bi ve đủ màu. Học trò thôn quê chẳng có lắm trò chơi như học trò thành phố, lớn tồng ngồng rồi vẫn quanh quẩn với trò chơi bi, chơi đáo và các trò con nít khác. Mày xem đi, tôi chìa nắm bi trước mặt nó. Mày được quyền lấy viên bi nào mày thích. Sơn trợn mắt nghiêng ngó, lấy tay khều khều từng viên bi rồi liếm mép. Viên nào tao cũng thích hết. Là sao? Tôi tròn xoe mắt. Tao lấy hết chỗ này, Sơn nhăn nhở. Tao đập mày nghe Sơn. Tôi phồng mang, mặt đỏ bừng. Cả tuần nay tao mới đánh thắng được chừng này, mày lấy hết tao lấy gì tao chơi. Mày không đồng ý thì thôi. Sơn vừa nói vừa quay mình bỏ đi. Tự mày đưa thư cho con xin đi. Tôi thấp thỏm nhìn theo con chim xanh, lòng bỗng chốc rối bời. Một chuyện như thế này mà không có chim xanh là hỏng bét, tệ nhất là tôi không thể giống chú đàn được. Cuối cùng tôi hét lớn. Tao đồng ý. Tôi tiếc nuối trút hết số bi trên tay vào tay thằng Sơn, giọng chán ghét. Đồ tham lam.